Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, Phaolô nói như sau: Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xét như người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua. Xuất thân từ dòng dõi vua David. Đó là xét về người phàm. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Xét về người phàm thì Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa. Một đàng thì dòng dõi vua David về người phàm. Còn xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, được đặt làm con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta, vừa là Thiên Chúa vừa là người. Một Thiên Chúa mà làm người, thưa anh chị em, có dễ hiểu không? Khó hiểu lắm. Rồi lại cho người được làm con Thiên Chúa lại càng khó hiểu hơn nữa. Thế không? Anh chị em thấy rằng một Thiên Chúa làm người, thôi thì Chúa mà với tất cả đầy quyền năng thì Ngài có thể làm được mọi sự, và Ngài đã tự hạ xuống làm người phàm như chúng ta. Như tin mừng anh chị em vừa mới nghe, gốc tích của Đức Giêsu Kitô xét về mặt người phàm thì là con của ông. Con của ông Giuse và bà Maria. Xét về người phàm mà Đức Giêsu có gốc tích đàng hoàng, vì là người thì phải có gốc tích, chứ không phải người từ dưới đất chui lên, hay là từ lỗ nẻ mà mình nứt bung ra. Giống như là người ta ngày xưa viết cái cuốn Gia Tô Bí Lục để nhạo báng đạo Công giáo mình, nói là Đức Giêsu sinh ra là do một cái gì đó, bùa phép gì đó, rồi ở cái trên núi nó nổ tung lên, rồi Ngài phù lên một cái, rồi úm bà la úm xì bà đủ thứ hết, người thê thêu diệt lên đủ những cái chuyện về Đức Giêsu Kitô để bổ báng đạo Công giáo của chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, mình là người Công giáo, mình phải hiểu biết rõ về giáo lý, về Kinh Thánh, thì mình biết chắc chắn một điều rằng chúng ta có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa ấy không ở trên trời cao để mà ngó xuống những con người đang đau khổ lóp ngóp như thế này, mà không có đến để mà cứu chữa, không đến gần gũi. Mà muốn đến cứu chữa, muốn đến gần gũi, muốn chia sẻ thì không thể mà cứ đứng ở trên cao. Cho nên Thiên Chúa ấy phải bước xuống thấp, cúi xuống thật gần. Có bài hát gì đó, cúi xuống thật gần. Một Thiên Chúa phải xuống thật gần, ở giữa con người, ở với con người, mà được đặt tên là Emmanuel trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta nghe, một trinh nữ sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vậy thì thưa anh chị em, nếu Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ngài phải gần gũi chúng ta, Ngài đến với từng thân phận của con người này. Anh chị em thấy là những em bé thiếu nhi này có dễ thương không? Có dễ thương không? Thiếu nhi ơi! Dạ, to lên gọi thiếu nhi ơi! Toàn anh em với ông kia dạ là thế nào? Thiếu nhi to quá. Rồi thiếu nhi bé của cha coi. Nào thiếu nhi dạ to ra coi. Thiếu nhi ơi. Đó đã chưa? Nghe nó dạ đã chưa? Thiếu nhi ơi. Chúng con có yêu Chúa Giêsu không? Chúng con có thương Chúa Giêsu không? Chúng con có muốn ăn kẹo không? Chúa Giêsu sẽ cho kẹo chúng con. Đâu rồi cái bịch kẹo, đâu rồi? Đây, Chúa gần gũi với chúng con, cho chúng con bịch kẹo. Thích không? Chúng con nói cảm ơn Chúa coi. Rồi con cầm, chốc chị đưa sơ chia nha. Mới ôm hết à? Thì chúng ta thấy là một Thiên Chúa gần gũi với con người phải gần như thế, phải cho kẹo cho thiếu nhi. Rồi một Thiên Chúa gần gũi với con người phải biết rằng họ có những cái khó khăn gì, có những nhu cầu gì. Cho nên ngày 21 tháng 12 này, mời anh chị em những hoàn cảnh khó khăn đến đây, Đức Tổng sẽ đến và trao quà Giáng sinh cho anh chị em tại giáo điểm này. Những gia đình, những mảnh đời khó khăn, anh chị em cho chúng tôi biết và chúng tôi đến thăm những gia đình ấy, biết được những gia đình ấy, và mời anh chị em đến đây không phân biệt tôn giáo, dù Công giáo hay không Công giáo, dù đạo nào đi nữa, mà vẫn là con của Thiên Chúa. Cho nên một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta gần gũi như vậy, trao quà cho những người nghèo. Rồi đêm 24 thiếu nhi ơi. Rồi đêm 24 lễ vào lúc 7 giờ tối, chúng con có đi lễ được không? Rồi đi lễ hôm đó sẽ có 500 phần quà cho thiếu nhi, chúng con vui không? Đó thì thưa anh chị em, một Thiên Chúa mà cứ gần gũi với con người như vậy, và một Thiên Chúa đến và thấy rằng có những con người, ví dụ như là một Thiên Chúa gần gũi với con người đến gặp một người anh em này, con đứng lên được không? Đứng lên được không? Rồi con chống nặng lên đi. Rồi con lên đây. Một Thiên Chúa đến với con người thì phải thấy rằng à, trong giáo điểm của chúng ta hôm nay có một người anh em phải chống nặng đi tham dự thánh lễ. Rồi con quay xuống, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ con tên Nguyễn Phi Vũ.
Nguyễn Phi Vũ, con cao 1m mấy?
Dạ 1m83.
Mày Vũ bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con 22 tuổi, quê ở Trà Vinh.
Con đang làm gì?
Dạ con đang làm bệnh dược.
Làm gì?
Dược.
Con làm ngành dược. Con lên trên này được không? Tại vì lên trên này cho mọi người thấy rõ hơn. Tôi đang thắc mắc là một người chuyên về thuốc mà lại bị bệnh. Người ta cứ tưởng rằng những người mà thuốc thì không bệnh, hoặc là những bác sĩ thì không đau, mà một người đang lo về, đang về dược mà lại chống một cái nặng lên thế này. Con chia sẻ cho mọi người hoàn cảnh nào đưa đẩy con như thế này.
Dạ con cũng, con mới bị bệnh u xương gần đây nên hiện tại không có đi được.
Con bị u xương à? Bao lâu rồi?
Dạ khoảng 2 tháng.
Mới 2 tháng phát hiện bị u xương. Còn con làm dược thì làm về như thế nào?
Dạ con làm bên kinh doanh bán hàng.
À rồi, con đến với lòng thương Chúa bao giờ? Và hôm nay con hiện diện ở đây với anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, con có gì muốn chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa trên một con người mới 22 tuổi mà bị bệnh u xương mới có 2 tháng mà đang chống nặng như thế này. Rồi con cảm nhận thế nào về thân phận của con người yếu đuối như vậy, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thì con không có bên đạo. Con đến đây là lần đầu tiên.
Con không có đạo.
Dạ.
Rồi sao không đạo, rồi ai nói giới thiệu cho con biết để con đến đây?
Dạ một người chị quen biết nay có dẫn tới đây.
Chị đâu?
Dạ áo trắng.
Rồi con mời con lên đây con chia sẻ cho mọi người. Sao con biết được anh người anh em của chúng ta? Coi coi.
Dạ thưa cha, con cũng là con cái tận tòng thôi, nhưng mà con biết được lòng thương xót Chúa với cha thì nhờ bố mẹ chồng con. Bố mẹ con đã tặng cho con một cái máy của cha về những cái năm chập bài giảng của cha đó để con về con nghe. Rất là nhiều người làm chứng về lòng thương xót Chúa đã chữa lành bệnh cho rất rất nhiều người. Thì bạn con đang bị bệnh u xương như vậy, u xương nhưng mà ác tính nữa, rất là khó trị, cho nên là con có nói về lòng thương xót Chúa cho bạn con nghe và muốn bạn đó tới đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa để mau hết bệnh đó.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó, những giọt nước mắt của con cái Thiên Chúa đó. Một Thiên Chúa nhỏ như giọt lệ khóc thương con người. Khi con người biết khóc thương nhau, biết xót thương nhau, thấy người bạn mình bị bệnh, con với anh ta là bạn như thế nào?
Dạ, cũng làm cùng ngành thôi cha. Quen biết, cũng trong công việc thì quen biết thôi cha, cũng mới quen biết gần đây thôi. Dạ. Thì con thấy bạn đó hiền lành và...
Thưa anh chị em, và khi mình là bạn với nhau thì chia vui sẻ buồn với nhau. Thấy người bạn mình như vậy, mình không thể làm gì được, không thể giúp gì bạn được với căn bệnh là u xương và ác tính như thế. Nhưng mình có một đấng mà tin mừng lời Chúa cho chúng ta biết là với tư cách là con Thiên Chúa thì Ngài có đầy đủ quyền năng của một vị Thiên Chúa. Đức Giêsu là người phàm cũng yếu, cũng chịu mọi cái thân phận như là con đây. Nhưng Ngài không phải chỉ là người phàm. Nếu mà là người phàm thì Ngài không thể cứu mình được, làm sao cứu ai được. Mà Ngài là Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng mà mặc lấy xác phàm để chia sẻ thân phận con người phàm này, và để nâng đỡ, cứu chữa, chữa lành những người phàm. Nếu họ tin rằng Ngài không chỉ là người phàm mà còn là Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cha tặng cho con, hôm nay con đến đây, cộng đoàn của chúng ta hứa sẽ cầu nguyện cho người anh em này. Hứa không?
Hứa.
Tối hôm nay về chúng ta mỗi người đọc một kinh, cầu nguyện cho người anh em này được gặp thầy, gặp thuốc, được chữa lành, để một ngày nào đó anh bỏ cái nạn này ra, anh bước lên đây, anh làm chứng cho mọi người Thiên Chúa yêu thương mọi người, cả những người có đạo lẫn người không có đạo, Chúa vẫn cứ yêu thương nếu họ tín thác vào Chúa. Còn đến đây rất là vui, còn lại con lấy một món quà của lòng thương xót Chúa, quà Giáng sinh, để tặng cho người bạn này. Con về con nghe Đây là những chứng nhân, đây là những người đã được Chúa chữa lành với 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, món quà tặng cho con. Chúc con Giáng sinh thật vui tươi bình an và bước sang năm mới bỏ cặp nạn đi để đến với lòng thương xót Chúa và làm chứng.
Dạ, con cảm ơn.
Câu cuối, con có tin rằng Chúa chữa lành cho con không?
Dạ con tin.
Con có tin rằng có một Thiên Chúa đầy quyền năng yêu thương con và xót thương con, dù con có đạo hay không có đạo, con là người không đạo, Chúa vẫn yêu thương con và Chúa chữa lành cho con. Con có tin điều đó không?
Dạ con tin.
Hallelujah. Rồi con đưa bạn con xuống đi về. Cha cầu nguyện cho con, cộng đoàn hứa cầu nguyện cho con. Thưa anh chị em, đấy, một Thiên Chúa mời gọi con người sống như vậy đấy. Nếu mà mỗi người chúng ta cứ sống như vậy thì thiên đàng ngay ở trần gian này, một trời mới đất mới xuất hiện ngay trần gian này, Thiên Chúa xuống làm người cũng chỉ để muốn con người sống với nhau cho trọn tình trọn nghĩa với nhau như vậy đấy. Thấy người bạn của mình đau dù mới quen cũng tìm mọi cách để mà cứu chữa bạn của mình. Mình không làm được thì chạy đến kêu nài lòng thương xót của Chúa với những giọt nước mắt như thế. Còn con có được ơn gì của Chúa không? Hả? Con có được nhận được ơn gì của Chúa không? Con chia sẻ cho mọi người.
Ơn của Chúa từ năm ngoái nay con có nghe cái đài lòng thương xót Chúa, rồi con xin gì Chúa cũng ban cho rồi. Này con muốn xin cầu nguyện rằng cho.
Rồi bây giờ con kể ơn Chúa ban cho con là ơn gì cụ thể, ơn gì mới nhất mà con nhớ nhất.
Và con mới con thì nó chưa đi đâu, đầu năm đến giờ thì không được việc gì, thì con cầu xin Chúa ban cho gia đình con khỏe mạnh, rồi con nó có công ăn việc làm, nó ngoan ngoãn, thì Chúa ban cho con cái con là nó ngoan ngoãn hết cha. Từ con ở ngoài Bắc cơ, con vào đây thì con mãi ngoài Bắc cơ ạ.
Và
con mãi ngoài Bùi Chu cơ ạ. Và con vào rồi con xin cha, con cầu nguyện cho các cha là một con cầu xin.
Thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất là Chúa đã ban cho các con của con nó ngoan ngoãn được. Con cầu xin và Chúa ban cho các con của con nó ngoan ngoãn. Đấy là một cái ơn mà ngày hôm nay rất nhiều gia đình đang trăn trở. Chúng ta vừa mới thấy các em thiếu nhi nó trả lời ngoan như vậy. Nếu mà nó không có những người cha, người mẹ đưa nó đến đây, ngoan thế nào được? Nếu như người cha, người mẹ của nó bảo nó đến rồi đang đi ngồi quán cà phê, ngồi quán cóc, mẹ thì ngồi chơi tứ sắc, anh thì hát karaoke, chị thì đi đua xe, còn bố thì ngồi song bài, con mình nó ngoan sao được? Những người cha, người mẹ phải đưa con mình đến đây cùng ngồi dâng thánh lễ, dự lễ với các em, chứ phải thảy các em vào trong này rồi cha mẹ ra gốc cây kia ngồi tán phét với nhau, không có. Làm sao các em nó ngoan được? Cho nên chính những người làm cha làm mẹ phải là những người làm những công việc đó. Con tạ ơn Chúa, cha con mãi ngồi mới Bùi Chu vô, vất vả quá, Chúa thương con lắm, Chúa tặng cho con một món quà. Con lại có lấy món quà của lòng thương xót Chúa đi, để con chia sẻ cho mọi người. Ai? Con à? Thì con mới lên chia sẻ làm chứng cho Chúa.
Con là Maria Bùi Thị Hiền, năm nay con 37 tuổi.
Con nói to lên, nói mở miệng nói to lên.
Con là Maria Bùi Thị Hiền, năm nay con 37 tuổi. Con ở ngoài Bắc, con vào trong Đồng Nai con làm. Con được 4 cái ơn. Ơn thứ nhất là chồng con là người đạo Tân Tòng. Thì con xin ngày lần đầu con đi thì lần thứ hai thì con đi thì chồng con nó xưng tội rước lễ. Con nói anh đi xưng tội thì anh không có đi, mà mẹ con nói thì anh cũng không đi. Bây giờ chồng con đã xưng tội và rước lễ con.
Đó là ơn thứ nhất.
Ơn thứ hai là anh trai con thì cứ đi đánh bài suốt cả đêm, thì con nói với chị dâu của con là chị ơi, chị nhắn tin cho cha Long đi để cho cầu nguyện cho. Thế thì con gọi điện về thì chị nhắn tin cho cha, thì chị bảo là em ơi, giờ anh ấy đã không đi nữa, anh ấy ở nhà chỉ có nghe cái máy của em mua về cho con, cho anh ấy nghe thôi, còn bây giờ anh ấy không có đi nữa.
Đó là ơn thứ hai. Bước vào đây, các Kể tiếp ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là có một người chị ở làm cùng với con ấy, là chị có bà mẹ ở ngoài Bắc ấy, là chị không, mẹ chị không có đi được mà ăn cũng không ăn được, thì con nói với chị là thì bây giờ chị nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho. Thì chị nhắn tin cho cha là bây giờ mẹ chị đi được mà bây giờ mẹ chị ăn ăn khỏe mà bây giờ đi được rồi, chứ không có ngồi một chỗ mà ngủ một chỗ nữa.
Con tin đâu?
Còn ơn thứ tư là ngày mùng 2 tháng 10 con về Bắc thăm con của con. Thì có cái xe, con đi xe Hoàng Long ấy, về thì cái chỗ mà cầu cầu Quảng Bình ấy, thì con tới cái chỗ đấy thì nó có hai cái xe, chiếc xe con ấy thì nó đi trước. Thì cái xe của con thì nó định vượt qua, thế thì xe của con thì nó lao thẳng ra ngoài biển luôn. Thì con mới sợ quá, con bảo lạy Đức Mẹ ơi. Thì con ngó sang cái xe anh tài xế ấy, anh ấy mắm môi mắm lưỡi, anh ấy đẩy cái xe đấy vào trong cái bờ ấy. Thì nghe kịch một phát thì con tưởng là lạy Chúa tôi đã tông vào của ai nữa rồi. Thì con bảo là thế con sợ quá, con xuống xe thì không có tông vào ai hết, không có người nào đằng sau cũng đằng trước cũng không có luôn. Thì bây giờ con mới đọc kinh, con tới cái chỗ cái quán nước ấy, là con ngồi con đọc kinh lòng thương xót của Chúa rồi. Con gọi viện về cho mẹ con thì mẹ con bảo con sợ quá. Thì bây giờ là cái xe đấy là thuê xe máy cẩu lên thì đi được, không có bị hư, không có bị gì hết. Dạ thưa cha con hết ạ.
Rồi ai giới thiệu thì con biết để con đến với lòng thương xót Chúa ở đây.
Dạ, có một người chị ạ. Thì con đi một lần đầu tiên là từ hôm đấy ngày nào con cũng đi, tuần nào con cũng đi. Có một tuần là con bỏ thôi, còn tuần nào con cũng đi. Con không đi xe bao thì con lại đi xe máy ạ.
Con ở đâu con đến đây?
Dạ, con ở Đồng Nai ạ.
Tuần nào con cũng đến đây?
Dạ, dạ.
Trời cho tặng cho con với anh chị em một người phụ nữ mà không đi xe đò thì đi xe máy đến với giáo điểm tuần nào cũng đến, đâu phải là chuyện đơn giản thưa anh chị em. Phải có ơn của Chúa lắm. Con lấy nhận được món quà của lòng thương xót Chúa, món quà Giáng sinh để con đem về con gửi tặng cho những người nào mà đang cần biết đến lòng thương xót của Chúa. Còn có muốn lên chia sẻ không?
Thưa cha, con Anna Nguyễn Thị Tiền, năm nay con 71 tuổi.
71 tuổi, dạ. Mặc áo còn đẹp đấy.
Thưa cha, trước kia thì con lấy chồng thì chồng con Phật giáo, theo con. Mà trong thời gian mà chồng con ở với con được 4 người con, thì con chồng con bị mất chết, mà còn thất lạc một cô em chồng. Mà bây giờ con ở trong hội lòng thương xót thì cứ 3 giờ chiều là con đi đọc kinh lòng thương xót. Thì xin các chị cầu nguyện cho con, cái ước nguyện của con đến giờ là cô em đã trở về với con với các cháu, mà con đã lo liệu tất cả đạo nghĩa cho cô ấy xong xuôi hết. Mà thưa cha rửa tội, mà cô ấy về giờ cô gần 80 tuổi của cha.
Chị 71 tuổi kể chuyện một cái cô, tôi tưởng là cô 18 tuổi, cô em chồng, mà vì thứ cô bây giờ cô trở về cô mới có 80 trẻ.
Mà thưa cha con lo liệu đạo nghĩa cho cô ấy xong xuôi hết cả, mà thưa cha bây giờ thì hiện bây giờ rửa tội được 5 tháng rồi cha. Thì con rất vui mừng là vì con cứu được một linh hồn, vì chồng con không còn nữa thì con cứu được một linh hồn là con rất mừng. Là vì lòng thương xót con đi đọc kinh hàng ngày 3 giờ chiều thì con được ơn như vậy, thì con nghĩ rằng không cái gì quý bằng cứu được một linh hồn. Thế còn con thì con có đi ở nhà thờ này 3 lần rồi. Thưa cha con ở Đồng Nai, giáo xứ Tân Bắc, hạt Phú Thịnh. Mà 3 lần thì con có mua 2 cái máy, thì về con gửi về bắt cho bà suy ra con. Mà giờ bà ấy cứ gọi điện, bà ấy bảo con rằng: bà ơi, người ta cứ mượn hết, người ta truyền người nọ người kia, em chẳng được nghe. Thì con mới bảo này này, thôi bây giờ bà cứ cho người ta truyền cho người ta nghe đi. Còn bây giờ nếu có trường hợp thì em sẽ mua, em gửi về cho. Nhưng mà bây giờ thì bà ấy chuyển cho một cậu em của bà ấy bệnh ung thư, mà muốn ra đây mà không ra được. Thì cứ bảo con mua, nhưng mà con bảo bây giờ xa quá không có người. Còn một cái nữa thì cô em dâu con nó bệnh thì nó cứ bảo chị cho con em, bảo rồi chị sẽ cho em. Cái đó thì con cũng rất vui mừng vì con được ơn của Chúa cho con như vậy.
Rồi bây giờ con lấy một món quà rồi con đem về con tặng cho một trong hai người đang cần. Con muốn thấy ai đang cần nhất thì con tặng cho họ nhé. Vâng, thưa anh chị em, người 71 tuổi rồi chạy to to này, bước một bậc một phát xuống nhanh. Đúng, không có ơn của Chúa thì chả được như vậy thưa anh chị em. Nhưng mà chúng ta nhớ, mình đừng có dùng cái từ là con cứu được linh hồn người khác. Không ai cứu được linh hồn người khác đâu, chỉ có Chúa cứu thôi. Nếu mà mình cứu được người khác thì mình đâu cần đến Chúa, nhớ không? Cho nên là mình cầu nguyện, rồi mình đi loan truyền, đi giới thiệu để cho họ biết về Chúa. Đấy là cái chữ mà chị dùng, chữ cứu là như vậy. Chứ không phải là cứu người tôi nắm được người, tôi kéo lên, tôi cứu lên được. Không phải, vì tất cả chúng ta cứu mình mà chưa được rồi cứu ai. Nếu mà Thiên Chúa không xuống, không cúi xuống, không xuống thật gần để mà cứu mình, để kéo mình lên, thì không ai mà có thể ngóc đầu lên được đâu. Vì Chúa phải xuống thật thấp để nâng những cái người. Úi xôi, bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 80 chả.
Hả?
80.
À 80 có phải cái cô này không?
Mới rửa tội hôm thứ 7
đó. Mới rửa
tội
hôm
thứ 7.
Sao?
Dạ mới rửa tội hôm thứ 7.
Đây tôi vớ đại mà đúng ngay thật cái con cá này. Rồi đây, bà giới thiệu cho mọi người coi, đây là một thành viên mới trong cộng đoàn. Cứ đứng lên, không sao cả, bước lên luôn, đó khó gì đâu. Rồi quay bà quay xuống, bà quay xuống. Rồi bà đi, đứng đây, bà đi bà nói đi. Rồi bà giới thiệu, lên lên đã lên. Bà giới thiệu cho mọi người coi. Đứng lên đứng lên. Rồi nói.
Thế cha thì năm nay con cũng 80. Thế thì cái hôm thì con cũng được tin là bà về ở với người con dâu. Thì con của bà thì cũng là một tân tòng. Thế thì con được tin là bà ước ao để theo Chúa. Thì con cũng đến để giúp cho bà, là nếu bà muốn theo Chúa thì con cũng sẵn lòng để giúp đỡ cho bà. Thế con cũng nghĩ rằng con thì cái khả năng của con thì không biết rằng làm có được hay không, nhưng mà lòng thương xót của Chúa cũng đã xuống hơn. Thì con mới vào con trình cha. Thì cha xứ bảo là bây giờ nếu bà muốn ước ao thì bảo làm đơn. Thì con cũng ngại là.
Rồi bây giờ bà đã được rửa tội chưa?
Là không biết rằng bà.
Bà đã được rửa tội chưa?
Dạ.
Bây giờ bà đã được rửa tội chưa?
Thế cha.
Bà đã được rửa tội chưa?
Con.
Bà được rửa tội chưa?
Nào, phân tiếp.
Hả? Bà rửa tội chưa?
Tội rồi.
Vâng, bà rửa tội hôm thứ mấy?
Bảy.
Bảy vừa rồi, tên thánh bà là gì?
Vâng.
Tên thánh bà là gì?
Anna.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón chào một người con của Chúa, bà Anna 80 tuổi mới được rửa tội làm con của Chúa. Bà có vui không?
Mừng.
Bà có vui không? Mừng.
Nói bà mừng.
Bà mừng.
Hỏi là có trong lương tâm có thắc mắc có cái gì thì bà bảo bà thích lắm.
Bà thích không? Thích theo Chúa thích không?
Thích.
Hả? Thích. Vui không? Vui không?
Vui.
Có lấy quà không? Không biết mắc cỡ. Rồi bà lại lấy cho bà ấy một cái món quà. Món quà cuối cùng ở trên đĩa, món quà Noel của lòng thương xót tặng cho bà. Bà con nghe được không? Nghe được không?
Nghe được.
Nghe được. Thích nghe không?
Thích.
Thích đầy tặng cho bà nhé. Món quà nhé.
Ok.
Thưa anh chị em, nếu mà còn nữa thì vẫn sẽ còn nhiều người muốn lên chia sẻ làm chứng. Mà chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những món quà rất là độc biệt. Một người thanh niên 20 mấy tuổi không có đạo, rồi một người đàn bà 80 tuổi mới trở lại đạo. Còn chúng ta là những người đang sống ở trong đạo, trong lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đấng nhập thể làm người mời gọi mỗi một người chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa qua biến cố nhập thể. Mà anh chị em thấy mình đã trải qua những ngày tĩnh tâm mùa vọng. Mỗi ngày anh chị em đến đây cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, gặp gỡ những chứng nhân, chầu thánh thể, lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót và tham dự thánh lễ, để chúng ta cùng dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để chúng ta cùng lắng tâm hồn lại như là Giuse trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nếu mà Giuse cứ toan tính này toan tính kia không xong rồi, cuối cùng thì Chúa phải cho Giuse dừng lại. Và khi ông ấy dừng lại, ông ấy tĩnh tâm thì trong giấc ngủ Chúa mới nói được với ông. Còn nếu ông cứ toan tính thế này, toan tính thế nọ, toan tính thế kia, ông sẽ không lắng nghe được lời Chúa nói trong giấc mộng đâu, thưa anh chị em. Có khi chúng ta phải ngủ, giữa cái ồn ào đó vẫn ngủ được, giữa cái náo động ấy vẫn ngủ được. Đó là tĩnh tâm, để Chúa nói với chúng ta trong giấc ngủ, Chúa nói với chúng ta trong những buổi tĩnh tâm, Chúa nói với chúng ta trong tĩnh lặng. Không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ ồn ào mãi, không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ lao vào công ăn việc làm mãi, không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ đi tìm danh vọng chức thức địa vị mãi, không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ bận tâm giận hờn ghen ghét rồi thù hằn, rồi so đo, rồi tính toán. Dù sẽ toan tính chuyện này, toan tính chuyện kia, Chúa bảo không thể được, để ta tính cho. Và Chúa tính là cứ rước Maria về nhà đi, làm ngược với những gì mình toan tính đi. Tĩnh tâm không phải là toan tính, cũng hai chữ T. Mình toan tính thì không tĩnh tâm, tĩnh tâm thì không toan tính. Thấy không? Tĩnh tâm thì không toan tính, mà để cho Chúa tính cho, để Chúa lo cho, để Chúa liệu cho. Và đó là tín thác đấy, thưa anh chị em. Hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại vào trái tim thương xót của Cha. Chúa muốn ghi chặt nhân loại, trong đó có anh thanh niên không có đạo đang bị u xương 22 tuổi, trong đó có bà lão 80 tuổi mới theo đạo, trong đó có người chị em 4 lần 4 ân huệ và biết bao ân huệ khác từ Đồng Nai mà lặn lội mỗi tuần đến đây để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Trong đó có những người bà 80 tuổi đến đây và giúp cho người 80 tuổi để đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Có bà 71 tuổi đem những máy về mãi miền Bắc cho những người thông gia của mình để họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Rồi cứ truyền cho nhau, cứ truyền cho nhau, cứ truyền cho nhau như vậy. Đây là tĩnh tâm đấy, thưa anh chị em. Người ta không đến đây được, người ta tĩnh tâm thì người ta ở nhà, người ta nghe máy, người ta tĩnh tâm được không? Được chứ. Người ta không có đến để người ta tĩnh tâm được thì người ta nằm trên giường bệnh, người ta nghe máy, người ta tĩnh tâm được không? Được chứ. Người ta cứ lo kiếm công ăn việc làm, bây giờ người ta bị phá sản, người ta ngồi, người ta nghe máy, người ta tĩnh tâm được không? Được chứ. Có khi còn công ăn việc làm, có khi còn đang thành công, có khi còn đang thành danh, lại không tĩnh tâm được. Phải như Giuse, đừng toan tính gì nữa, mà hãy lắng lại, hãy chìm vào trong giấc ngủ với Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để nghe Chúa dạy. Và khi nghe Chúa dạy rồi, dẹp những toan tính của mình đi, dẹp những giận hờn của mình đi, dẹp những ghen tuông của mình đi, dẹp những ghen ghét của mình đi, dẹp tất cả những tham sân si đi, thưa anh chị em, để mà ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, nghe Chúa phán rồi tỉnh dậy làm như lời Chúa phán, như lời Chúa dạy, như lời Chúa truyền trong suốt 4 tuần tĩnh tâm.